tham sân si mạng nghi ác kiến. Ở đây ở trong duyên thức học, duyên thức học từ từ quý vị sẽ, nếu mà có duyên quý vị sẽ học duyên thức học hay lắm. Học con người của mình nè, học con người của mình nè, hay lắm. Học mà lên tới đó là hay lắm, mấy bà già học nổi. Chắc nổi. Cái này mình là người giác ngộ mà không nổi sao được. Lớp này lớp giác ngộ rồi. Ác kiến đây là quan niệm sai lầm. Kiến không phải là thấy, kiến là quan niệm. Theo cái nhìn của tôi như vậy, theo cái nhìn của tôi như kia, tức là theo cái quan niệm của tôi như nọ, hiểu không? Thì ác kiến đây, bây giờ mình bỏ cái này mình không giảng, mình đã giảng nhiều bỏ. Bây giờ mình, ác kiến là nói về cố chấp của cái bài này. Cố chấp tức là ác kiến. Gồm có 6, 5 nè. Ác kiến kêu là ngũ kiến á. Một là thân kiến, hai là biên kiến, ba là tà kiến, bốn là kiến thủ, giới cấm thủ. Năm cái loại này ác kiến là năm cái loại chấp chặt. Chấp chặt ở đây thân kiến là chấp chặt, là thấy cái thân này nó bền chắc quý giá. Chấp chặt cái thân này là tôi, không thấy nó này giả tạo đâu. Cho nên sao cung phụ bảo vệ nó, mua nhà làm nhà cho nó ở nè ha, mèo ngỡ cho nó vận nè, rồi đi mua đồ bổ cho nó ăn nè, hay mua sữa tươi là thứ ngon cho nó uống nè, rồi ra ngoài chợ mua cái thứ nào đó là nước trái cây 100% á, origin đó cho nó uống, được cho nó bổ, phải không? Rồi tối cho nó ngủ nhiều chút rồi cho nó đi du lịch, làm tiền năm tối làm cả năm trời cho nó đi chơi có vài tháng hết trơn, làm nữa, phải không? Rồi nó đòi ăn là sầu riêng, rồi nó đòi mắm son thứ tốt không à? Nó đột lỗ lo cho nó thôi, cung phụng cho nó rồi tạo nghiệp, có phải không? Tạo nghiệp đi làm cũng lo cho ai, nếu mình có thân này mình đâu cất nhà, phải không? Mình mang quần áo không? Không, không mua giày dép, không mua kiếm mang, không mua đeo bông tai, không mua cà rá, không nấu cơm vậy, phải không? Phải có thân này không? Khổng Tử ông nói sở dĩ mà ta khổ đi là tại ta có cái thân thôi, nếu ta không có thân khổ. Cho nên các vị tu sĩ Đức Phật ở bên Ấn Độ, Đức Phật nó thoát khỏi. Bây giờ cho nếu mà mình lo cho nó quá mệt lắm, tôi về mà ôm mình bác đi xin ăn trang cho đồ phẹt. Đi xin ăn ai cho gì ăn mấy, đừng cho ta gieo duyên luôn. Giờ mình dạy đạo chiều giờ mình thuyết pháp, rồi mỗi lần người cái bình bát gì ăn mình xớt ra bình bát á, các vị cúng á, rồi xớt ra miếng cúng đại bàng kim sĩ điểu đó, rồi dư ra chiều rồi cho kiếm đồ ăn hết, không ăn qua ngày thứ hai cho ai canh canh vào ăn hết, đúng 1 giờ chấm dứt, không ăn không ăn gì hết. Cho nên tảng sáng được đi tập bình bát thôi, đi cái thất tịch ngày lần là buổi sáng thôi, không chai được buổi chiều. Cho nên mà cấm ăn chiều đó không đó là bán con chai là đặt thành tu sĩ, không có chăn chiều. Còn mình đang chăn chiều sao chiều phải uống thuốc đau nhớt, rồi uống thuốc gì nữa đủ thứ á, không uống ấy tối nó cào cái ruột quá cũng đâu có ngủ được, rồi cái nhìn vô cái mặt bơ vờ luôn, tu cái mặt bơ vờ ấy, đâu có được nhìn vô cái mặt phải sáng ấy. Cho nên phải chăn bây giờ phải cho ăn chiều, phải không? Phải cho ăn sáng trưa chiều. Rồi á, trong 2 cái chính giữa này không ăn, cái 2 cái khoảng cách không ăn, ăn gì sao mà ăn được. Họ bắt con trai á, có ngày đêm mà lát đứng dậy ăn cái túi, ngồi xuống cục kẹo, phải không? Rồi liếc qua cái bánh, rồi liếc lại hết nha, cái gì đó nữa, là tôi trái cây gì đó, rồi nó cười lắm, rồi làm sao mà tu hành thôi vậy chứ. Trời ơi, mà cái người của mình ăn tạp lắm vậy. Cô tức cười đó, cô kể cái gì nghe. Cô coi ra, cô coi cái phim mà Tới Điện Hòa Thượng đó. Trời ơi, cô coi hết bộ đó. Ông sư vô cái tiệm mà, cô thấy ông vô cái tiệm phở là mì gói á, mì á. Ông quạt, ông kêu tô mì. Cái ta bưng ra, ông ngồi không ăn. Mà cô coi lúc đó cũng 11 giờ đêm mà. Cô coi á, thấy hay quá, cô coi. Cái 11 giờ đêm cô thấy ông ăn mì. Cô thấy ngon quá. Bắt đầu cô lấy bụng, cô thích ăn á. Bắt đầu cô tắt video đi, cô đi nấu mì ăn. Rồi đi nấu tô mì ăn xong rồi bắt đầu cô ngồi coi tiếp. Bắt cười lại. Mình con người vậy á, thấy đang mình cũng muốn thèm. Đâu gửi mình đi nấu ăn là mình đâu có niệm Phật đem trời được nhiều, phải không? Mà tức cười cô cứ nhớ hoài lúc đó cô cứ thấy cô thấy mấy ông ăn, cô ăn không quạt rồi nè. Rồi ông ăn mì ăn rồi mà ông vô ông ăn á. Mà mai cô coi, cô thấy ông vô tiệm ăn nữa, tôi cũng tắt máy thì nấu mì. Vô. Vô. Cái này ha. tới công vật sống mà mà ta đã ta thành Phật rồi, ta thành A La Hán rồi, cái gì ta thành tâm biến hóa, ta không cần nữa. Khi mà người ta đã thấy được ta cái tâm ta được không có bị tâm thức phải nhiễu nữa, cái gì người ta sống mà không cần mình đọc kinh vậy đó, mà cái tâm mình không an. Còn ta đâu đọc kinh nhưng mà ta thực hành theo kinh, phải không? Ta không có đọc kinh mà thực hành theo kinh, còn mình đọc kinh mà mình không thực hành theo kinh, rồi cái tâm thức mình nó chạy lung tung bên cho mình nghĩ mình ngủ ngày 8 tiếng mới đủ. Còn người ta cái tâm thức nó không chạy đó, vậy nó sống trong cái đánh giá công khỏi ngủ, và tự lý tỉnh rồi bây giờ đâu ngủ đâu, và thượng ngày tối niệm Phật không, và thượng nó bây giờ không có ngủ mà cũng khỏe mạnh như thường. Tại vì hỏi sao bữa mới Phật tử chúc thọ đó, hỏi sao vậy, và thượng nói bây giờ cái tâm thức không có phân biệt nữa, không có chạy nghĩ gì này gì kia, chỉ có tính giác biết thôi, tính giác thôi, một tuần cái A Di Đà thôi, thấy cái gì A Di Đà đó. Cho nên hòa thượng nói tự nhiên cả đêm cả ngày hòa thượng ngủ không thấy ngủ, không có ngủ nữa. Cái khi mà con người nó vậy rồi, nó được nó cái nó không có chạy theo tâm thức nữa, nó tâm thức nó không có ngự tiệm nữa, mình đâu cần ngủ đâu, hay vậy á. Mình chưa có tới đó mình không biết cho cái cách gì ta tu, tôi nói nhưng hòa thượng dạy đây, hòa thượng đâu có dạy được cư sĩ đâu, hòa thượng dạy toàn là mấy thầy, mấy thầy tới chúc thọ kia rồi nè, có một chút từ cách đây 2-3 tháng hay thiệt hay. Cô thấy gì cô thấy hay thiệt à? Cái mỗi lần mà cô suy nghĩ từ bông lan cái giọng này chắc phải ngủ, phải mình suy nghĩ cái tâm mình còn chạy, cho nên trời ơi, mình ngồi đó nó ngủ nó không hay đó. Còn anh ta không có tâm thức nó không ngủ, mình còn ngủ là còn dở nữa gì. Rồi à, bây giờ biên kiến là thứ hai là biên kiến là gì? Biên là chắc chặt một bên thôi. Nói là con người á, là khi mà con người thường còn, khi mà làm con người mình chết rồi mình thành con người nữa, cái mình sanh lên mình là con người nữa, cái chết rồi mình thành con người nữa. Người là người hoài thôi. Còn thấy con thú là thú hoài, mèo là mèo hoài, chó là chó hoài, nó chắc vậy đó. Cho nên nếu vậy đâu có cần tu, đâu có sợ đọa lạc đâu, nó không tu hành nữa, chẳng sàng làm hát đó gì, có phải không? Còn chấp độn nữa nè, hôm nay chết rồi hết trơn, không có gì, không có đầu thai lại, mà không có vô địa ngục, không có luân hồi xáo nẻo nữa, chết là hết luôn. Cho nên nó cũng chẳng tu, cần tu luôn. Cho nên cái biên kiến này nè nguy hiểm lắm, chẳng là mình chắc có mà mình còn lo tu, chứ mình chấp không gì hết, khó tu lắm, thấy không? Chấp đoạn này nè không có tu hành nữa, là tà kiến nè, là tin theo tà, mê tín dị đoan nè, mình vôi cục đá rồi đó, linh thiêng là tới cúng đó, rồi giết con này con kia cúng, giết gà giết đồ cúng. Rồi mỗi lần tôi thấy mấy người đám cưới mà ở Việt Nam mà giác con heo đi đó, trời, bốn cái tay này mà cuột về xỏ cái cây vô đau biết bao nhiêu, phải không? Thử treo mấy bả tôi coi, mà xỏ nó đi á, mà khiêng đi. Còn gà con thấy nè, xỏ cuột hai chân nó lại rồi nó xỏ sâu cái dắt ở trên cái xe máy đạp đi, giờ lúc đó nó đau biết bao nhiêu mà đau, nó đau thấu tim thấu phổi, tội nghiệp biết bao nhiêu mà tội. Mà mình hỏi cho mình sao là cái kiếp nó là súc sanh nó vậy, khi mà đội vô cái loại súc sanh này khổ lắm. Gần đây quý vị thấy không, nó đem cả năm mấy chục ngàn con cừu qua bên nước Trung Đông, bây giờ nó giết chết hết rồi, bây giờ nó đang biểu tình đó, đang biểu tình đó. Từ đây thì sao đó, nó là yêu cầu cấm nhặt, không có cho chở thú sống qua các nước cho bán nữa, chở nó xô xuống dưới hầm á, nó cho chết sống này, không cho chết mà giết đâu, nó để gì ngáp vậy nè, sống chưa. Bây giờ hiện nay là nó đang ở bên Trung Đông á, mấy chục ngàn con luôn. Hiện nay nó đang biểu tình quá trời. Nó là bây giờ làm sao bồn nó lúc này tắm không cho xúc. Trong ra ở đây con cừu người ta chỉ cắt cái lông thôi, để ta lấy lông rồi con cừu nó còn sống á. Còn á con cừu con nào mấy bự bự nó đem qua bển, bây giờ nó chở dưới tàu á, đi gì chập nứt là tàu nó bẹt hai mấy chục tầng nhà, nó chập nứt về. Người nghĩ đi, tội dễ sợ, nó đi 2-3 tháng trời mới tới kia. Bây giờ qua bển nó nói cù ốm, cù bệnh, cù diễn, bây giờ nó đem nó giết chết hết trơn, giết chết bữa nào nó giết hết 3-4 ngàn con rồi, còn bao nhiêu bây giờ nó la ông sùm tính đem về, tội hết trơn. Bởi vì làm cái con súc sanh rất là khổ nha quý vị, tội lắm. Tà kiến nó là tin dị đoan nè, trái với nhân quả, cái gì cũng phải có nhân có quả chứ không phải mê tín dị đoan được. Rồi á, mấy người bà tin gì đâu, mấy bà thầy bói ăn cho. Kiến thủ là giữ chặt cái quan niệm của mình, tôi tin vậy là vậy, là cũng tin ai cũng nghe ai đó. Rồi giới cấm thủ thứ ra là cuồng tính, giết 100 con gì đó tế thần ra là cuồng, giết 1000 người á, giết nhiều chừng nào thì được mà những cái giáo chủ nó ban phước cho mình giết người đó. Tu khổ hạnh ép sát, những người tu khổ hạnh là đứng quỳ, đứng quỳ nắng nè, hoặc là đứng một chân nè đó, rồi nằm ngửa ra cho lấy cục đá đè lên xong cái mai cái mười cục đá nặng hơn vậy đó, còn móng tay dài cho nó nổi dài, rồi lấy đồ cúng cuốn tóc mà nó dài ra lấy đồ cuộn đó, ép sát cho lắm, rồi hơi nắng rồi chầm mình dưới nước rồi đó để mà tu á. Cho nên á, cuồng tính này nè, cho Đức Phật nói mấy cái này là tà kiến á. Hỏi chứ mình ép sát vậy á, mình phải có huệ, mình phải có trí huệ chứ, phải không? Mình phải có trí huệ nhé. Nhưng mà mình là tu ép sát ra được. Đức Phật á, khi mà tu con đường tà đạo đó rồi á, Đức Phật bỏ đi. Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm khổ hạnh tu vậy đó. Cũng Đức Phật cũng phơi nắng qua rồi vậy, thấy con người nó tàn tạ ra mà trí huệ không phát ra. Đức Phật mới thấy rồi mình tu vậy, mình cái tâm này chết mà mình không thấy được đạo, cho Đức Phật bỏ đi vô trong rừng tu một mình thì mới sáng đạo xong rồi á, Đức Phật mới thương những người bạn mình trở lại trước pháp độ. 6 anh em ông Kiều Như đó là mấy ông đó tu khổ hạnh, tại vì khi mà thấy Đức Phật tu khổ hạnh xỉu xuống nhà thì Đức Phật mới nghĩ là mình tu khổ hạnh mình chết thôi, cho nên chưa tìm được đạo, Đức Phật mới nhận uống sữa của ta đó, uống sữa của cái nàng xưa ta đó. Thì mấy ông kia nói Đức Phật không giới đâu, bỏ đi, không bỏ Đức Phật không theo, không chơi nữa. Tôi ngày mới đi một mình vô trong rừng tu. Cho nên á, mà chánh pháp á, nếu mà chánh pháp mà theo cái người dần chánh á, thì cái chánh pháp này sẽ được những cái lợi ích cho chúng sanh. Còn chánh pháp á, nếu mà pháp Phật mà theo những người tà này nè, thì nó biến thành tà pháp, chánh pháp của mình nè. Mà nếu mà nó vào tay những cái tà đạo thì nó xen tạp vô. Nó xen tạp thì sao? Nó cũng cúng nhẹ, nó cũng tụng kinh nhẹ. Nó gõ mọt, nó tụng kinh, nó lấy kinh Di Đà rồi nó tụng. Nhưng mà nó sát sanh hại vật, nó tế thần. Cho nên nó pháp của Phật nó biến thành tà đạo. Cho nên Đức Phật nó phải coi chừng, phải coi chừng. Phải mình phải coi chừng cái con người của mình. Nha. Mình á, nếu mà những người tà này nó tà lắm mà nó xảo trái gian xảo lắm, thì cờ tóm với ông người cô gửi chuyện nè, cho mấy chị nghe cái chuyện vui đó. Gần hết giờ rồi. Để cho con tóm lại đi. Nói tóm lại cái bài này á, Đức Phật nói mình phải có trí huệ. Trí huệ lúc nào cũng soi xấu. Mà quý vị muốn trí huệ mình soi xấu có đúng hay không, lấy gì đó? Lấy giáo lý ra đó, lấy lời Phật dạy đó, lấy giới luật đó, phải không? Mình cứ đem giới luật đó, nhân quả ở đời này cái gì cũng phải có nhân mới có quả thôi. Ai nói mình á, bây giờ tu theo quả tu hay theo ông đó tu, chừng gỡ 2 năm thành, 2 năm lấy thành nhân chưa đủ làm sao có quả, phải không? Thì mình cứ phải nhận lại trời ơi, mà phải tin nhân quả. Cái Phật nó phải tin nhân quả và tin nhân duyên, tất cả nó đều do một cái bông này, nó cũng có nhiều cái hợp chất lại nó mới thành cái bông, cho nên ít bữa nó sẽ tan ra. Ai nói nó không tan là mình không tin, tại mình phải lấy giáo lý mình soi vô cái lý trí của mình đó. Nếu mình không có lý trí, mình không lấy giáo lý mình soi vô, mà mình có lý trí mình cũng phải có cái tâm thiện, nó mới thành thiện cho người ta. Mình lý trí mà mình thành ác á, cái tâm ác đó không cũng ác à. Đó là ông nọ, tức là ông đi trồng răng đó mấy gì. Ông trồng răng, ông rụng răng hết trơn. Ông đi tới, ông rụng hết 2 hàm răng. Ông đi tới cái ông nha sĩ, ông làm răng à. Ông làm răng, khi mà ông làm hàm răng giả xong rồi cái gắn vô xong, gắn vào ông hàm răng giả xong, cái ông đi ra. Ông ra cái ông hỏi bao nhiêu tiền chị. Cái y tá mới nói là bao nhiêu tiền, ông trả. Ông trả tiền trong cái bà y tá, bà sao thấy tiền, ông soi bà soi lên là tiền giả cái gì. Tiền giả đó. Cái bà chạy ra, bà chạy bà nói chú đưa tiền cho tôi, tiền này là tiền giả chứ không phải tiền thiệt. Ông nói chứ vậy chứ cái ông nha sĩ nào ông làm răng tôi răng giả răng thiệt. cái bà này ông nói chứ giống như ông làm răng giả mà. Ông nói gì dĩ nhiên á, của nào thì lấy chứ, cái làm răng giả mà đòi lấy tiền thiệt sao được. Đi mất tiền trả tiền cho người ta tự. Đúng là có lý trí phải không? Nhưng mà cái tâm này á, là cái tâm sở trá. Ông nói á, làm răng thiệt rồi trả tiền thiệt, cái này làm răng giả mà, phải không? Phải chi mà ông chồng cho tôi cái răng thiệt á, nó tự với tật tôi bọc lên thì tôi đưa tiền thiệt. Ở này răng này giả thì phải trả tiền giả chứ. Đi mất tiền. Nhờ giờ nó giờ không? Hết giờ không? Cười quá trời đi. Vui ha. Giờ khi sao mình học chuyện gì? Có người bằng kia nó cũng xảo lắm. Nó nói chứ ở đời á, pháp của Phật nói á, sanh lão bệnh tử, thấy không? Sanh ra rồi già rồi bệnh rồi mới chết, là bốn cái giai đoạn con người phải chịu. Nhưng mà tất cả chúng sanh trong thế gian này phải chịu bốn cái điều đó. Phải có phải gì không? Cái ai người ta cũng nói phải Phật tử đó. Đúng rồi, Phật dạy là con người giờ tất cả chúng sanh đều sanh lão bệnh tử. Ông nói chứ chưa đúng đâu. Có một cái con vật nó không có bệnh, nhưng mà nó chết rồi nó mới bệnh. Không nói vậy chứ đâu phải ai cũng sinh lão bệnh tử đâu. Chứ hỏi ai mày nói vật nào mày chết rồi mới bệnh, chết thì sao bệnh? Ông nói có chứ, cái con cá thắt lát á, nó tát rồi nó bị bệnh lát. Nó cười hết trời, sợ chết à. Nhưng mà cũng thiệt ha, đó cái tâm lý trí đó, lý trí mình sợ chán á, không ai cãi nữa đó. Ông nói rằng cá thắt lát đó nó tát rồi nó mới bị bệnh lát. Cho nên nó đâu có chịu được mà xin lỗi mình tử đâu. Mà cười quá trời, nhà tôi nghe cũng tức cười. Mình á, mình cười vậy thôi, mình nghĩ nói vậy. Vậy
nguyện đem công đức này ca nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Không chứa bụi trần, bóng hình Bồ Tát tan dần trong sương. Núi viền vàng ánh thái dương, áo màu cho những bụi đường mang theo. Ngàn năm hạt bụi trong veo, dấu chân chót vót bên đèo người xưa. Đình mây đã trắng lưa thưa, còn mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Nón cao không chứa bụi trần, bóng hình Bồ Tát tan dần trong sương. Núi viền vàng ánh thái dương, áo nâu cho những bụi đường mang theo. Đình mây đã trắng lưa thưa, con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Thank you. không chứa bụi trần. Bóng hình Bồ Tát tan dần trong sương. Núi Viền vàng ánh thái dương, áo mồ cho những bụi đường mang theo. Ngàn năm hạt bụi trong veo, dấu chân chót vót bên đèo người xưa. Đỉnh mây đã trắng lưa thưa, còn mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Nón cao không chứa bụi trần, bóng hình Bồ Tát tan dần trong sương. Núi Viền vàng ánh thái dương, áo nâu cho những bụi đường mang theo. Đỉnh mây đã trắng lưa thưa, con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Đỉnh mây đã trắng lưa thưa, con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình. Con mang hạt bụi ngàn xưa trên mình.